Chương 5. Khởi tố vụ án hình sự. Mục lớn, khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 1.1. Khái niệm khởi tố vụ án hình sự. Tố tụng hình sự là quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm. Các giai đoạn này tuy đều nhằm thực hiện mục đích chung của tố tụng hình sự là phát hiện kịp thời, nhanh chóng tội phạm và người phạm tội, xác định sự thật khách quan của vụ án, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội. Nhưng mỗi giai đoạn tố tụng lại có tính độc lập tương đối, có nhiệm vụ, chủ thể và đặc thù về hoạt động tố tụng. Trong quá trình tố tụng, khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự, mở đầu cho quá trình chứng minh vụ án, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định khởi tố vụ án hình sự là cơ sở pháp lý đầu tiên để tiến hành các hoạt động tố tụng tiếp theo là điều tra, truy tố, xét xử. Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm phát sinh các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự giữa cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan tiến hành tố tụng, giữa cơ quan tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng. Các hoạt động tố tụng, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn thông thường được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, trong trường hợp việc thu thập tài liệu chứng cứ xác định những tình tiết quan trọng của vụ án đòi hỏi phải nhanh chóng, không thể chậm trễ, pháp luật tố tụng hình sự cho phép tiến hành một số hoạt động tố tụng trước khi có quyết định khởi tố như khám nghiệm hiện trường, khám xét, bắt người, trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang. Dựa vào các tiêu chí để xác định giai đoạn của tố tụng hình sự cho thấy, khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng độc lập. Giai đoạn này bắt đầu từ khi tiếp nhận thông tin về tội phạm hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm và kết thúc bằng quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Kết thúc giai đoạn khởi tố vụ án hình sự có thể là sự khởi đầu cho các giai đoạn tố tụng khác hoặc chấm dứt quá trình tố tụng. Như vậy, khởi tố vụ án hình sự là một giai đoạn độc lập của quá trình chứng minh vụ án hình sự. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án. Giai đoạn khởi tố bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin về tội phạm hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm và kết thúc bằng một quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. 1.2. Nhiệm vụ của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố là giai đoạn tố tụng độc lập, do đó khởi tố có nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo mọi tội phạm đều bị phát hiện một cách nhanh chóng. Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự và không một người vô tội nào bị truy cứu oan. Vì vậy, khi nhận được thông tin về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phải xác định có sự việc xảy ra hay không. Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan này phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Nếu xác định không có dấu hiệu tội phạm, thì ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp đặc biệt, khi xác định tuy có dấu hiệu tội phạm về hình thức, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì cơ quan có thẩm quyền không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mà có thể xử lý bằng các biện pháp khác. Như vậy, yêu cầu của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự không phải là xác minh toàn bộ sự thật của vụ án, mà là xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. 1.3. Ý nghĩa của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự với tính cách là giai đoạn mở đầu cho quá trình tố tụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với tố tụng hình sự nói chung, bởi vì chính giai đoạn này quyết định có cần tiến hành tố tụng hay không, và cũng chính giai đoạn này tạo cơ sở pháp lý đầu tiên cho quá trình tố tụng tiếp theo trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Mọi hoạt động tố tụng hình sự trừ một số trường hợp đặc biệt, chỉ có thể được tiến hành khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của quá trình tố tụng, đảm bảo cho toàn bộ quá trình tố tụng khởi hành theo đúng hướng. Khởi tố vụ án một cách kịp thời, có căn cứ và đúng pháp luật là một trong những bảo đảm để mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra tội phạm. Ngược lại, khởi tố vụ án hình sự một cách thiếu căn cứ, không kịp thời, không đúng pháp luật có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Một mặt, tội phạm không bị phát hiện, người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các hoạt động tố tụng không được tiến hành đúng hướng. Mặt khác, có thể dẫn đến việc bắt tạm giữ, tạm giam người trái pháp luật, khám xét người, đồ vật, chỗ ở một cách vô căn cứ, thậm chí dẫn đến xét xử oan người vô tội. Nói cách khác là khởi tố vụ án hình sự liên quan chặt chẽ với việc đảm bảo pháp chế, bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân được pháp luật bảo hộ. Khởi tố vụ án hình sự là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động tố tụng tiếp theo và tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn tố tụng, điều tra, truy tố, xét xử. Hai lớn, thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự là quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật, xem xét các tình tiết của sự việc để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự là một giai đoạn tố tụng hình sự, vì vậy chỉ một số cơ quan và những người có chức vụ nhất định mới có quyền tiến hành khởi tố vụ án. Căn cứ vào khả năng kiểm soát tình hình tội phạm của nhà nước, căn cứ vào tính chất của vụ việc cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những chủ thể có thẩm quyền. Bộ luật tố tụng hình sự và pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự không chỉ quy định cụ thể những cá nhân có quyền khởi tố vụ án hình sự, mà còn quy định rõ phạm vi, quyền hạn của từng cơ quan, cá nhân trong việc khởi tố vụ án hình sự, căn cứ vào tính chất của vụ việc. Việc mở rộng phạm vi chủ thể khởi tố vụ án hình sự cũng như thẩm quyền của họ là vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự. Khởi tố vụ án hình sự vừa là quyền vừa là trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền khởi tố vụ án. Các cơ quan cá nhân này khi phát hiện dấu hiệu tội phạm có trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự và áp dụng mọi biện pháp mà pháp luật cho phép để xác định sự việc phạm tội, xác định người thực hiện hành vi phạm tội. Trách nhiệm của các cơ quan và các cá nhân nói trên còn được thể hiện ở chỗ, bằng các hoạt động của mình phải kịp thời phát hiện tội phạm mỗi khi có hành vi phạm tội xảy ra. Yêu cầu phát hiện tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ quan điều tra, bởi vì đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của cơ quan này. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp, phát hiện dấu hiệu của tội phạm. Theo điều 100 Bộ luật Tố tụng hình sự. 2.1 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả các tội phạm quy định từ chương 11 đến chương 24 của Bộ luật hình sự năm 1999, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố của cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các tội phạm quy định từ chương 11 đến chương 24 Bộ luật hình sự, nếu các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp, khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án đối với một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự. Thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra do thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra được phân công điều tra vụ án thực hiện. 2.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát khởi tố vụ án hình sự trong hai trường hợp sau đây. Khi thấy quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, bộ đội biên phòng, hải quan và kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra không có căn cứ, thì Viện Kiểm sát hủy bỏ quyết định đó và ra quyết định khởi tố vụ án. Trong trường hợp hội đồng xét xử yêu cầu khởi tố vụ án, khi kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, phát hiện dấu hiệu của tội phạm, thẩm quyền khởi tố vụ án thuộc về Viện trưởng Viện Kiểm sát các cấp. 2.3. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của tòa án. Tòa án ra quyết định khởi tố vụ án hoặc yêu cầu Viện Kiểm sát khởi tố nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra. Chú thích: xem đoạn 3 khoảng 1 điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hết chú thích. Như vậy, trước khi xét xử mà tòa án phát hiện tội phạm mới hoặc người phạm tội mới thì tòa án không khởi tố vụ án mà trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung. Chú thích: xem khoảng 1 điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hết chú thích. Thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án qua việc xét xử tại phiên tòa thuộc về hội đồng xét xử. 2.4. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra. Khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực quản lý của mình, Thủ trưởng đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp sau đây. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, trong những trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng, thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển cụ thể là: đơn vị Bộ đội Biên phòng khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý của mình có quyền khởi tố đối với tội phạm quy định tại chương 11 và tội phạm quy định tại các điều 119, 120, 153, 154, 172, 180, 181, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236, 263, 264, 273, 274 và 275 Bộ luật hình sự năm 1999. Cơ quan hải quan khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực mình quản lý thì có quyền khởi tố đối với tội phạm quy định tại điều 153 và 154 Bộ luật hình sự năm 1999. Cơ quan kiểm lâm có quyền khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực mình quản lý đối với tội phạm quy định tại các điều 175, 189, 190, 191, 240 và 272 Bộ luật hình sự năm 1999. Lực lượng cảnh sát biển khởi tố vụ án khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện dấu hiệu tội phạm đối với các tội phạm quy định tại chương 11 và các điều 153, 154, 172, 183, 188, 194, 195, 196, 212, 213, 221, 223, 230, 231, 236, 238, 273 và 274 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong khi làm nhiệm vụ của mình. Nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm, thì có quyền khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Chú thích: xem Điều 11 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Hết chú thích. Việc khởi tố vụ án hình sự của đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra. Bộ luật tố tụng hình sự chỉ cho phép thủ trưởng đơn vị, thủ trưởng cơ quan nói trên có quyền ra quyết định khởi tố. Những người khác không giữ chức vụ thủ trưởng không có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự. Ba lớn: khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại là trường hợp đặc biệt mà do tính chất của vụ án và vì lợi ích của người bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự ý khởi tố vụ án mà phụ thuộc vào ý chí của người bị hại, đó là yêu cầu của người bị hại. Do tính chất của quan hệ pháp luật hình sự, đó là quan hệ giữa người phạm tội với nhà nước. Trong quan hệ đó, người phạm tội phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước nhà nước. Nhà nước có quyền áp dụng hình phạt đối với người phạm tội. Do đó, việc khởi tố vụ án hình sự là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít những tội phạm xảy ra gây thiệt hại cho cả lợi ích của nhà nước, xã hội và cá nhân người bị hại. Có nhiều tội phạm xảy ra gây thiệt hại không chỉ về vật chất mà cả thiệt hại nghiêm trọng về tinh thần đối với người bị hại. Việc khởi tố vụ án hình sự xử lý người phạm tội trong những trường hợp này mặc dù nhằm góp phần giữ nghiêm kỷ cương và mang lợi ích cho xã hội, nhưng chính việc khởi tố đó có thể gây thêm những tổn thương về tinh thần cho người bị hại. Để hạn chế những tổn thương trên cho người bị hại, Bộ luật tố tụng hình sự quy định việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại để tạo ra điều kiện khả năng cho người bị hại có thể cân nhắc tính toán xem việc khởi tố vụ án có mang lại lợi ích cho họ hay không. Đây chính là biểu hiện của việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, một số tội do tính chất của hành vi phạm tội có mức nguy hiểm cho xã hội không cao, xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền tác giả, sáng chế, phát minh, sở hữu công nghiệp của người bị hại. Nếu không có những tình tiết nghiêm trọng mà chỉ có những tình tiết được quy định tại khoản 1, các điều 104, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 105, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Điều 106, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Điều 108, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 109, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Điều 111, tội hiếp dâm. Điều 113, tội cưỡng dâm. Điều 121, tội làm nhục người khác. Điều 122, tội vu khống. Điều 131 và điều 171, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Những quy định tại khoản 1 các điều trên của Bộ luật hình sự thì chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Chú thích: Điều 131, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đã bỏ tội danh này. Hết chú thích. Đối với những vụ án về những tội phạm nói trên, nếu người bị hại không yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền không được khởi tố vụ án. Trường hợp người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, thì người đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố vụ án. Trong những trường hợp vụ án đã được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của họ, mà trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm, người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của họ rút yêu cầu khởi tố, thì vụ án phải được đình chỉ. Tùy từng giai đoạn tố tụng mà thẩm quyền ra quyết định đình chỉ được giao cho các cơ quan khác nhau thực hiện. Nếu vụ án đang trong giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra. Nếu vụ án đang ở giai đoạn truy tố, thì Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án. Nếu vụ án đã chuyển sang tòa án, thì tòa án đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, trường hợp có căn cứ cho rằng người bị hại rút yêu cầu là do bị ép buộc, cưỡng bức, chứ không phải do họ tự nguyện. Người bị hại là người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, không thể biểu lộ đúng ý chí của mình trong việc rút yêu cầu, thì mặc dù người bị hại rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. Đối với trường hợp người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp việc rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức. Đối với những vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng có căn cứ đình chỉ điều tra quy định ở khoản 2 điều 164 và khoản 1 điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự, thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn có quyền quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án. Bốn lớn. Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự. 4.1. Cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Cơ sở khởi tố vụ án hình sự là những nguồn tin mà dựa vào đó, cơ quan có thẩm quyền khởi tố, xác định dấu hiệu tội phạm. Dấu hiệu tội phạm là những đặc điểm của tội phạm mà dựa vào đó để phân biệt tội phạm với hành vi vi phạm pháp luật không phải là tội phạm. Các nguồn tin về tội phạm là những cơ sở ban đầu để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh nhằm xác định dấu hiệu của tội phạm. Dấu hiệu tội phạm được xác định thông qua các nguồn tin do luật định để khởi tố vụ án. Điều 100 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, cơ sở khởi tố vụ án hình sự bao gồm: tố giác của công dân, tin báo của cơ quan, tổ chức, tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của công an nhân dân, quân đội nhân dân, được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp, phát hiện dấu hiệu tội phạm. Người phạm tội tự thú. Việc quy định chặt chẽ, cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình sự về cơ sở mà từ đó cơ quan có thẩm quyền khởi tố tiến hành xem xét, xác định có dấu hiệu của tội phạm hay không, có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì các quy định này một mặt tăng cường trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan, tổ chức đưa ra thông tin, hạn chế khả năng vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm hoạt động của các cơ quan khởi tố tập trung đúng hướng. Mặt khác, nâng cao trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan, tổ chức đó. Khi có những thông tin từ các nguồn nói trên, các cơ quan có thẩm quyền khởi tố phải xem xét, xác định xem có dấu hiệu của phạm tội hay không. Các cơ quan nhà nước không có thẩm quyền khởi tố và các tổ chức xã hội khi nhận được thông tin về tội phạm từ các nguồn nói trên phải tiếp nhận và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Tố giác của công dân. Tố giác tội phạm không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của công dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Công dân có thể tố giác tội phạm với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án hoặc với cơ quan tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác. Chú thích: xem điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hết chú thích. Tố giác của công dân là một trong những cơ sở quan trọng và rộng rãi nhất để phát hiện dấu hiệu tội phạm. để tạo điều kiện thuận lợi, phát huy và động viên tinh thần, ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm của nhân dân. Pháp luật không quy định về hình thức tố giác. Công dân có thể tố giác bằng đơn, thư từ, bằng miệng, trực tiếp hoặc gián tiếp. Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, với các cơ quan khác của nhà nước hay tổ chức xã hội. Các cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận thông tin tố giác của công dân theo thủ tục luật định. Các cơ quan không có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự hoặc các tổ chức khi nhận được tố giác phải thông báo ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát bằng văn bản. Nếu người bị hại làm đơn trình báo về sự việc phạm tội gây thiệt hại cho họ, thì đây cũng được xem là tố giác của công dân. Trong trường hợp công dân tố giác bằng miệng, thì cơ quan tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm giải thích cho người tố giác biết trách nhiệm về việc họ tố giác sai sự thật và lập biên bản ghi rõ ngày tháng năm tiếp nhận, nội dung tố giác và ký xác nhận của người tố giác. Đối với những vụ án mà luật quy định chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, các cơ quan tiếp nhận thông tin ban đầu cũng phải làm các thủ tục như đối với các trường hợp khác khi công dân tố giác tội phạm. Trong quá trình tiếp nhận và xem xét các đơn thư tố giác của công dân, một vấn đề đặt ra rằng có cần xem xét các tố giác nặc danh như thư nặc danh, thông tin qua điện thoại hay không? Đã xảy ra không ít những thông tin nặc danh không đúng sự thật. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như sợ bị trả thù, trù dập, sợ mất thời gian khai báo ở các cơ quan nhà nước, v.v. Nhiều người muốn giấu tên khi thông báo về tội phạm. Nếu bỏ qua, không chấp nhận tố giác nặc danh, thì chúng ta còn hạn chế khả năng phát hiện kịp thời tội phạm, không động viên tính tích cực của quần chúng. Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ở các nước cho thấy, các cơ quan chức năng không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào về tội phạm, ngay cả khi thông tin đó nặc danh. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền khởi tố cần xem xét và có biện pháp xác minh, kiểm tra cả những đơn tố giác nặc danh của công dân. Tin báo của cơ quan tổ chức. Cơ quan tổ chức khi bị phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra bằng văn bản. Chú thích: xem đoạn 2, điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hết chú thích. Trong hoạt động thực tiễn cần phân biệt tin báo tội phạm với tố giác tội phạm. Tố giác về tội phạm được hiểu là sự tố cáo của công dân về những hành vi nào đó mà họ cho rằng đó là tội phạm. Tố giác tội phạm vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân. Tin báo về tội phạm được hiểu là thông tin, thông báo, báo cáo của cơ quan tổ chức với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án về những hành vi vụ việc đã xảy ra mà cơ quan tổ chức đó cho là tội phạm. Các cơ quan nhà nước, tổ chức giữ một vai trò quan trọng trong việc phát hiện kịp thời các hành vi phạm tội. Các cơ quan tổ chức này có trách nhiệm phải thông báo ngay cho cơ quan điều tra bằng văn bản khi họ phát hiện dấu hiệu của tội phạm hoặc khi nhận được tin tố giác của công dân về tội phạm. Cơ quan điều tra phải tiếp nhận và áp dụng các biện pháp để kiểm tra, xác minh tin báo đó. Cơ quan nhà nước, tổ chức khi thực hiện chức năng của mình có khả năng phát hiện dấu hiệu tội phạm, có thể là cơ quan có chức năng bảo vệ pháp luật, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên địa hạt của mình quản lý, như hải quan, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, thanh tra, kiểm toán. Trong trường hợp thấy không đúng thẩm quyền của cơ quan mình, thì cơ quan đã tiếp nhận thông tin về tội phạm, phải thông báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Về tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật. Phương tiện thông tin đại chúng trong bối cảnh hiện nay đã và đang là kênh đấu tranh phòng chống tội phạm phổ biến và hiệu quả. Vì vậy, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Các tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài phát thanh, truyền hình là kết quả xác minh của phóng viên hoặc phản ánh thư của nhân dân phát hiện tội phạm. Những tin báo này có vai trò rất quan trọng trong phát hiện tội phạm. Vì vậy, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền khi nhận được các tin báo về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, phải xem xét, xác minh các tin báo đó. Nếu thấy có dấu hiệu tội phạm, thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra phát hiện tội phạm. Trong trường hợp cơ quan thông tin đại chúng đề nghị cơ quan có thẩm quyền có ý kiến trả lời bạn đọc, thì cơ quan được yêu cầu phải có văn bản trả lời cơ quan thông tin báo chí đã đưa tin. Về các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp, phát hiện dấu hiệu của tội phạm. Các cơ quan nói trên đều là những cơ quan có quyền khởi tố vụ án hình sự. Do đó, trong trường hợp các cơ quan này phát hiện dấu hiệu của tội phạm, có trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự trong phạm vi trách nhiệm của mình hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để khởi tố vụ án đó. Về người phạm tội tự thú. Tự thú là việc người phạm tội tự mình đến khai báo về hành vi phạm tội của họ trước cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan tổ chức khác. Khi người phạm tội đến tự thú, cơ quan tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản, ghi họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở và những lời khai của người tự thú. Cơ quan tổ chức tiếp nhận người phạm tội tự thú có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát. Chú thích: xem điều 102 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hết chú thích. Pháp luật nước ta quy định việc người phạm tội tự thú là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quy định này có ý nghĩa tích cực, phòng ngừa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện tội phạm và ngăn chặn những hành vi có thể tiếp tục thực hiện tội phạm. Mặt khác, tác động đến tư tưởng của những đối tượng khác đã và đang có những hành vi phạm tội, kiềm chế hành vi và ý đồ thực hiện tội phạm của họ.